Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Xe chạy về đâu? Một anh chàng có thói quen ngủ rất trễ mỗi buổi sáng. Một hôm nọ thức dậy, nhìn lên đồng hồ, thấy đã quá trễ. Vội vàng nhảy xuống giường, vã nước lạnh, rửa mặt, mặc quần áo và chạy thẳng ra cửa. Chạy đến bến xe buýt, may quá, chiếc xe vừa tới. Anh chàng lên ngay xe, tìm chỗ ngồi. Khi người bán vé lại hỏi tiền vé, anh mới hay là chiếc xe này không đi về phía sở anh làm, mà đi đến một hướng khác. Tiền vé vẫn phải trả, nhưng phải xuống trạm gần nhất, tìm xe khác để đến sở. Hôm ấy gần trưa, người ta mới thấy mặt anh ta tại sở làm. Câu chuyện này làm ta nghĩ đến nhiều người trong đời này, vì không sống kỷ luật hay vội vã sống với biết bao nhiêu công việc bận rộn, đã quên hẳn mình đang đi về hướng nào. Đến khi tỉnh ra thì đã lạc hướng và khó chịu tức tối. Bạn có biết hướng đi của cuộc đời mình hôm nay là hướng nào không? Bạn đang ở trên đường cố làm cho những tham muốn và khoái lạc ích kỷ được thỏa mãn chăng? Hãy tỉnh lại và tự hỏi rằng cuộc đời ta đang đi về đâu đây? Ta có đang đi ngược hướng an bình và hạnh phúc chăng? Nếu bạn biết rõ mình đang lạc hướng, xin hãy dừng lại, xoay hướng cuộc đời, tìm về với Chúa, xin Chúa tha thứ tội và xin được tái tạo. Chúa sẽ làm chủ cuộc đời của bạn và Ngài sẽ đưa bạn đi đúng hướng và niềm vui của bạn sẽ kéo dài bất tận. Không ai được Chúa làm chủ tâm hồn mà lại lạc hướng bao giờ. Giả tạo. Ta rất dễ đánh lừa người khác về những cảm nghĩ thật của mình. Trong thời thế giới chiến tranh thứ nhất và nhiều năm về sau, thanh niên nhiều người ưa hát một bài ca có lời tạm dịch như sau: lo lắng làm chi chẳng lợi gì, gói ghém những nan đề trong túi cũ kỹ kia, và hãy mỉm cười và mỉm cười. Những lời hát này do kịch sĩ người Anh tên là George Powell đặt ra trong một điệu nhạc mà người em anh ta là Felix viết ra. Hai anh em này đã kiếm được 60.000 đô la nhờ bản nhạc này. Nhưng một ngày nọ, nhiều năm sau, Felix ngồi vào piano đàn bản nhạc quen thuộc tựa đề Mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười ấy cho mọi người nghe và tán thưởng. Rồi lát sau bước sang một căn phòng vắng, rút súng ra bắn vào đầu mình tự tử. Không ai có thể quên được những nan đề của mình bằng cách che giấu hay chôn vùi đi. Một nụ cười có thể ngụy trang một tình trạng bất hạnh, nhưng sâu kín trong tâm hồn vẫn rướm máu đau xót. Tuy nhiên Kinh Thánh dạy ai cũng có thể trao hết các nan đề cho Chúa. Ngài sẽ lo liệu giải quyết cho tất cả. Trong các khó khăn của cuộc đời, nếu ai tin cậy Chúa, Ngài sẽ hành động diệu kỳ. Không những ta không kiệt quệ trước sóng gió, mà còn tràn đầy an bình và niềm vui bất tận. Tự tử trên máy bay. Một hành khách người Nhật đã tự treo cổ trong một phòng vệ sinh trên chiếc máy bay Boeing 747 của hãng All Nippon Airways bay từ Frankfurt, Tây Đức đến Tokyo, Nhật Bản. Việc tự tử này làm cho chiếc máy bay bắt buộc phải đáp khẩn cấp xuống phi trường Moscow. Nhân viên phi hành của chiếc máy bay trên đã tìm thấy thi thể của người Nhật này khoảng 39 hay 40 tuổi. Hãng tin GG của Nhật nói rằng anh này là một thương gia trở về Tokyo trị bệnh từ nhà riêng tại Hamburg, nước Đức. Đang khi ngồi trên chiếc máy bay với vợ, anh nói anh khó chịu và đi vào phòng vệ sinh. Người vợ chờ vào khoảng 20 phút, không thấy anh ta trở lại ghế ngồi, nên mới báo cho nhân viên chiêu đãi, và người ta đã tìm thấy anh treo cổ chết. Đây có lẽ là vụ tự tử đầu tiên trên chiếc máy bay. Một vụ tự tử như vậy tưởng chừng giải quyết được nan đề nào đó của nạn nhân, nhưng đã gây ra nhiều điều phiền toái cho mấy trăm hành khách cùng chuyến bay. Vì chiếc phi cơ phải hạ cánh tại nước Nga để cứu cấp, chuyến bay đến Tokyo vì thế đã trễ mất mấy tiếng đồng hồ. Vợ con người chết cũng lúng túng vì không biết nên tiếp tục về Nhật hay trở về nước Đức. Trong lúc đó thì chiếc máy bay trước kia chở một hành khách, nay không chịu chở một xác chết nữa. Thành ra vụ tự tử là một hành động dại dột, không cần thiết, ích kỷ và gây khó khăn cho nhiều người khác. Nhiều người ngày nay nghĩ một cách đơn giản là chết đi cho rảnh, khỏi khổ cho mình và khỏi làm phiền cho người khác. Nhưng chết đâu có phải là một giải pháp, mà chỉ là một việc làm gây bế tắc đó thôi. Phương pháp giải quyết nan đề phải phát xuất từ nội tâm. Người tự tử trong chuyện này có lẽ buồn vì bệnh hoạn của thân xác, nhưng chắc chắn cũng nhiều bất an trong tâm hồn. Anh ta cũng chưa tìm ra ý nghĩa thật của cuộc đời và ảnh hưởng của nó đến người khác. Ta sống không phải cho riêng mình, mà còn cho người khác và vì người khác nữa. Muốn ra khỏi những bế tắc trong đời, phải tìm đến con đường giải thoát. Chúa Cứu Thế Giê-xu từng tuyên bố, ta là con đường, chân lý và nguồn sống. Chẳng do ta, không người nào đến được với Thượng Đế là Cha. Câu nói này là một ánh sáng rọi vào thế gian u tối tuyệt vọng, là tiếng kèn báo thức đối với những linh hồn mê say trong tội ác. Đây là lối ra của cuộc đời lầm than tuyệt vọng. Ai tin nhận Chúa Giê-xu sẽ được giải thoát khỏi mọi ưu tư lo lắng trong đời và ra khỏi vùng tăm tối tuyệt vọng, vươn tới ánh sáng thánh khiết thương yêu của Chúa. Đây cũng là con đường đưa ta đến ý nghĩa đích thật của đời sống và nâng ta lên các giá trị cao đẹp. Người tìm đến với Chúa sẽ không bao giờ tuyệt vọng và không phải hủy hoại đời mình như hành khách dại dột kia. Họ và tên. Tân Hoa Xã công bố trong tháng 5 1997 rằng họ Lý hiện có đến 87 triệu người, vượt xa họ Trương là họ xưa nay vẫn hãnh diện và có đông người tại Trung Hoa hơn cả. Được biết tại Trung Hoa có đến 700 họ, tại Việt Nam thì họ Nguyễn chiếm khoảng 38%, sau đó là các họ Trần và Lê. Theo tác giả Lê Trung Hoa thì tổng số họ của người Việt và các dân tộc ít người vào khoảng 769 họ. Thành ra từ trăm họ ngày xưa của vua quan Trung Hoa và Việt Nam chỉ có nghĩa tương đối. Nói về họ, ta thấy có nhiều thay đổi, và cuộc thay đổi ấy luôn luôn xảy ra vì nhiều lý do khác nhau. Đó là về họ, tên lại còn phức tạp hơn nhiều. Thành ra họ và tên là cách để phân biệt người này với người khác. Dù rằng có nhiều người trùng tên họ và cả chữ lót, nhưng thật ra không có ai hoàn toàn giống hệt nhau cả. Trên thế giới ngày nay chưa thấy thống kê nào đầy đủ về họ và tên của mọi giống dân. Trước mắt Thượng Đế là đấng tạo dựng nên nhân loại, thì mỗi người là một cá thể mà Ngài biết rõ. Không ai cần phải xưng tên họ đối với Thượng Đế, cũng như không ai cần xưng tên họ với chính cha mẹ ruột của mình. Thượng Đế không những chỉ biết hình hài, nhưng còn thấu hiểu mọi tư tưởng và ý định của từng người một. Bạn là ai? Có lẽ ít người biết, nhưng Chúa biết bạn rất rõ. Có khi còn hơn cả bạn biết bạn nữa đó. Ý thức như vậy, ta thấy rằng mình không sống cô đơn. Và mỗi khi ta cần đến một bàn tay năng quyệt cứu giúp, thì nên nhớ đến Chúa. Nếu bạn tin Chúa và biết Chúa, thì việc đó không phải điều lạ. Nhưng nếu bạn chưa tin Chúa, thì đây là một thiệt thòi lớn cho bạn. Mời bạn tin nhận Chúa để được trao đổi với đấng đã biết rõ mình và thường nhìn thấy cuộc đời của chính mình. Những người chỉ ăn nếm lời Chúa sẽ không bao giờ biết được cái ngon ngọt. Những người chỉ ăn nếm lời Chúa sẽ không bao giờ biết được cái ngon ngọt. Khi ta làm điều ta thích thì điều ấy có làm Chúa ưa thích hay không? Khi ta làm điều ta thích thì điều ấy có làm Chúa ưa thích hay không? Những người nhìn thấy bàn tay của Chúa hành động trong mọi việc là những người giao hết mọi việc trong tay Chúa. Những người nhìn thấy bàn tay của Chúa hành động trong mọi việc là những người giao hết mọi việc trong tay Chúa. Ý nghĩ vĩ đại nhất có thể chiếm hữu tâm trí một người là trách nhiệm của người ấy đối với Chúa. Ý nghĩ vĩ đại nhất có thể chiếm hữu tâm trí một người là trách nhiệm của người ấy đối với Chúa. Can đảm không phải là có sức mạnh để mà tiến bước, nhưng là tiến bước khi ta không có sức mạnh. Can đảm không phải là có sức mạnh để mà tiến bước, nhưng là tiến bước khi ta không có sức mạnh. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Những người chỉ ăn nếm lời Chúa sẽ không bao giờ biết được cái ngon ngọt. Khi ta làm điều ta thích, thì điều ấy có làm Chúa ưa thích hay không? Những người nhìn thấy bàn tay của Chúa hành động trong mọi việc là những người giao hết mọi việc trong tay Chúa. Ý nghĩ vĩ đại nhất có thể chiếm hữu tâm trí một người là trách nhiệm của người ấy đối với Chúa. Can đảm không phải là có sức mạnh để mà tiến bước, nhưng là tiến bước khi ta không có sức mạnh.